Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bữa nay học tiếp cái phần những pháp trọng yếu mà không cùng với người phàm, dành cho những người đa số là dành cho những người xuất gia. Nếu mà sử dụng tới thì nó sẽ dễ đắc được thánh quả. Thì học công đức thứ tư, tức là bất bì nguyện công đức. Bì nguyện tức là mệt mỏi, bì nguyện bì lao tức là mệt mỏi. Này Phật dạy, này các tỳ kheo, nếu chăm chỉ tinh tiến, ác việc gì cũng dễ. Cho nên các ông phải thường tinh cần, thí như dòng nước nhỏ chảy mãi tất xuyên qua đá. Nếu người tu hành tâm thường lười biếng bỏ phế, khác gì đánh lửa chưa cháy đã ngừng. Dầu muốn có lửa vẫn không có được, đó gọi là tinh tiến. Ở đây tinh tiến thường á, tất cả những cái pháp thế gian hay là xuất thế gian pháp đều được thành tựu được là do cái sự tinh tiến, cố gắng gắng làm hoài thì nó thành. Nhưng mà tinh tiến thì nó có hai, có loại là tà tinh tiến, có loại là chánh tinh tiến. Tà tinh tiến tức là mình cũng cố gắng không mệt mỏi làm một cái việc gì mà việc đó không đúng theo đường đạo, đúng theo đường đạo, tức là nó gọi là, hoặc là gọi là làm thành những ác pháp, tinh tấn làm hoài thì nó cũng thành. Chẳng hạn như bây giờ mình tinh tấn, mình nghĩ cách để lường gạt người ta, hay là người tinh tấn bằng đủ mọi cách để mà trộm cướp, hay là tinh tấn tìm phương kế để mà tìm cách tà dâm vọng ngữ, thí dụ như vậy đó, thì nó thuộc về loại tà tinh tấn. Thì khi mà học về tinh tấn thì luôn luôn khi nhớ cái tới tinh tấn thì cái pháp của Phật thành tựu hay không là do tinh tấn. Không có một pháp nào của Phật mà không tinh tấn mà thành tựu cả. Chư tổ cũng vậy, những chư tổ nào ngay tổ Quan Năng cũng vậy, để tổ Quan Năng sau khi mà ngộ đạo rồi muốn nhập đạo phải mười mấy năm ở trong rừng, rừng gắn quán sát chân lý để từ từ nhập đạo. Các chư tổ cũng vậy, chư tổ hiện nay hay là chư tổ hồi xưa cũng vậy, người nào cũng là sau khi tinh tấn cầu đạo, đầu tiên là tinh tấn cầu đạo, rồi tinh tấn nghe đạo, rồi tinh tấn tư duy, rồi tinh tấn tu trì, rồi tinh tấn tìm cầu thiện tri tức để ấn chứng. Có nhiều khi mà tu trì rồi, mình tự nhiên có giai đoạn nào đó, chẳng hạn như mình khế nhập được bổn tâm, thấy cả thế gian đất nước gió lửa tứ đại nó đều tan biến hết, rồi giờ họ nghĩ rằng giờ không biết ngộ chưa, nó là giờ phải đi kìm thiện tri tức để mà hỏi, cũng phải tinh tấn đi tham khảo núi này núi kia ra. Thì phải do những cái đó, mà do tinh tấn gì, vô quyết tâm gì, rồi cảm động được tất cả những cái nguyện của chư Phật, chư Bồ Tát, mà thường thường được cuối cùng họ được thỏa mãn. Thì đa số Phật nói cái này đó là thường thường là cái gì, lý do tại sao vì cái tinh tấn đó, là thường thường đa số nói đó, nó rất là đòi hỏi rất là nhiều công lao, mà những công lao đó khiến cho thằng ngã nó bất mãn. Tại vì thằng ngã thường thường là ưa hưởng thụ, mà hưởng thụ không cái tham dục bình thường của thế gian pháp. Do đó nếu chẳng hạn như trong thế gian pháp mà có hưởng thụ thì nó tinh tấn lắm. Mà còn đạo là xả ly, xả bỏ. Con đường đạo là con đường xả bỏ, xả ly, hoặc là con đường đạo là con đường hy sinh. Thành thử ra ngược với tinh tâm của thằng ngã, thì thằng ngã nó chống đối lại bằng cách nó không làm. Nó tìm cách như cơ thể nó mệt mỏi, cái này cơ thể này kia, để mà nghỉ ngơi. Thành ra cái tinh tấn thường thường là trong đạo, trong Phật nó nói là thành tựu hay không do cái pháp này. Thành ra quý vị thử ra cái này là cái chuyện bình thường thôi, không nói ra ai cũng biết. Tức là mình muốn cái gì là phải tinh tấn là nó thành à. Mà tại sao Phật trong này phải nhắc tới? Vì cái tâm lý này, tâm lý chung của người tu là thường thường là bị, là tại vì chu là đi ngược dòng sinh tử, là đi ngược là cái bản ngã, thành thường á, thằng ngã nó chống lại bằng cách là nó bắt mình, nó thường thường nó làm những điều chứng để cho mình, mình tự nhiên mình gặp cái pháp hành hay là gặp cái kia, tâm mình nó chán nản, nó mệt mỏi, để nó buông xả đi, mà vì buông xả đi thì nó mới duy trì ngã được. Còn nếu mà để cho mình đi vào con đường nó hoài thì từ từ nó sẽ hư, hay là mất ngã đi, mất cái bản ngã của nó. Thành ra Phật nhắc chứ thường thường cái này là không cần phải nhắc, tại vì bình thường ai cũng biết rồi, thấy không? Mình muốn giỏi là tự nhiên mình phải làm hoài thì nó mới giỏi. Và thứ hai thì nó là một trong những cái chướng của người tu đạo, nó là thuộc về ma chướng, nó là ma, con ma ngủ nghỉ. Con ma ngủ nghỉ làm biến là một cái loại ma chướng trên đường đạo. Và ma chướng này nếu mà không phá nó được đó thì đường đạo không bao giờ thành. Thành ra quý vị phải cẩn thận cái này. Cái này thì ai cũng biết hết trơn á, nhưng Phật nhắc tới nhắc lui hoài, là tại vì Phật biết là mình biết, nhưng mà thường thường là mình không có đề phòng đó, vì mình cho nó là một cái chuyện tự nhiên. Thằng ngã nó mệt là nó phải nghỉ thôi, như quý vị không biết rằng là không phải nó mệt mà nó nghỉ, mà nó là cố tình nó tạo thành một cái tư tưởng sợ hãi trong cái tâm như vậy. Cái pháp này đó, nếu mà quý vị không nghĩ mệt á, quý vị sẽ tự nhiên bị khủng hoảng tinh thần, sẽ tẩu quá nhập ma, sẽ bệnh, sẽ đủ chuyện hết trơn á. Nó sẽ tạo ra những cái khủng hoảng như vậy. Những khủng hoảng này là cái khủng hoảng nó tính cách là giả trá của cái ngã nó phát sanh. Thì cái chuyện này á là quý vị không biết thôi, chứ thường thường quý vị mà đi tu rồi quý vị sẽ thấy ngay à. Vậy là có thật chứ không phải là không. Khi quý vị tu tới một giai đoạn nào á, tự nhiên trong tâm quý vị nó khởi ra những cái tư tưởng coi chừng tạo quá nhập ma, coi chừng bị lạc, coi chừng cái này, coi chừng cái kia, giờ phải chờ thì đợi cái này đợi cái khác. Nói cái chuyện này hỏi chuyện bình thường thôi, nói cái chuyện bây giờ ham nhịn ăn, biết nhịn ăn là trị bệnh rồi á. Trong khi bác sĩ nói là ví dụ như người bệnh Mỹ á, cái chất bổ rất là nhiều mà có thể nhịn ăn được 3 tháng hay 6 tháng mà không có chết, 6 tháng cũng chưa chết nữa. Nhưng mà thật sự quý vị đến định nhịn ăn tới ngày thứ 3, thứ 4 thôi là cơ thể quý vị nó đã chóng mặt, lão đảo đứng lên rồi rung đẩy tùm lum hết. Thì trong tâm quý vị nó có rõ, nó đưa lên một câu nói: nếu không ăn nữa chết ngay lập tức. Thật sự rất là giả dối, thấy không? Rồi giờ chẳng hạn như mình sợ mình ăn lại thì ok, chuyện im liền không có gì hết. Còn ví dụ như mình chống lại thì sao? Mình chống lại thì qua ngày thứ 3, thứ 4 nữa thì nó còn hung đẩy hơn nữa, nhưng qua thứ 5 hết rồi. Mà thứ 5 nó hết, nó không có gì hết trơn á, giống như bình thường mà nó còn khỏe hơn nữa. Thành ra Đức Phật mới cảnh giác mình, là cảnh giác mình cái điều đó để cho mình thấy là hồi đó giờ mình sai lầm hết trơn á. Mình tưởng tới giai đoạn đó mình phải uống thuốc, tới giai đoạn đó mình phải uống thuốc kích thích, uống cà phê, nhiều khi tới giai đoạn đó mình hút thuốc để chống cái kia, nhưng mà thật sự là sai lầm hết, thấy không? Chỉ cần có một ý chí cương quyết, hiểu rõ thì quý vị cứ làm, vượt qua được cái thằng ngã mà nó phản kháng thì nó sọc, nó không có cái gì mà khó khăn hết trơn. Thì thật sự ra nếu mình không vượt qua cái chướng đó thì không cách nào tu được hết á. Bởi vì luôn luôn là nó, khi mà vậy tu mà có tiến bộ giúp là cái chướng nó xảy ra, nó là cái ma chướng. Cái chướng đó không những là cái chướng nó dẫn nghiệp tập khí của ngã nó làm ra, mà thiên ma nó cố tình nó tạo ra để nó phá mình. Thành ra trong này Phật cứ nhắc tới nhắc lui về cái này, bởi vì cái này mình ít để ý, như nó tham dục cái này kia thì mình thấy rõ ràng, thấy không? Cái này nó xảy ra trong thân, mà trong thân mình nó bây giờ tôi phải giữ cái thân này kia khỏe mạnh sáng suốt của tu hành, chứ nếu mà không cho tôi như vậy làm sao tôi tu được. Nó sẽ dễ rất là nhiều cái, nhưng mà toàn cái đó là những cái ảo quá. Thành ra hồi xưa khi mà nói cái pháp thiền định thì mình cũng nói thì cái đó hãy tu pháp thiền định mà tôi nhập định được, phải tu có giờ giấc nhất định. Chẳng như tới giờ đó tu 3 tiếng, tu nửa tiếng thì đúng cái giờ đó phải tu nửa tiếng, dầu cơ thể nó ngày ngặt, nó buồn ngủ hay là nó muốn phát bệnh cái gì là phải tu thôi. Thì tu như vậy đó thì mới thoát được cái chướng của ngã nó phá. Và khi mà đi thoát được cái chướng rồi đó thì bây giờ tới giờ đó là tự động mình tu à, tới giờ đó mình tu thôi, nó thành một thói quen. Còn nếu không á, là tại thằng ngã tới cái giờ đó thì thường thường nó khuynh hướng là cái tâm nó chạy rong ra ngoài, nó không cho mình ghiền nó vô cái phát thường định, mình ghiền nó vô cho nó ngồi im thì nó không chịu, nó chống lại thì nó làm đủ phản ứng phản kháng này kia để cho mình phải theo nó. Mình cứ trọng cái thân của mình không có nghĩ. Tức là bây giờ quý vị tu hành thì dễ lắm, Phật nói gì cứ theo gì đúng thôi. Còn bây giờ mình theo mình mà không có thấy mình dở ra kinh Phật, nó không hề nói cái đó, mình cứ theo mình, thấy không, là bảo đảm quý vị tu hoài quý vị là tu theo, là tu theo bản ngã của quý vị, không cách nào gì thành thôi. Tại sao con cũng tu hoài vậy, cũng ngồi thiền hoài vậy mà sao không thành? Là quý vị không có theo lời được kinh nghiệm của những bậc họ đã trải qua, họ đã chiến thắng được thằng ngã như thế nào, bao nhiêu cái khổ đau của họ đưa ra những kinh nghiệm này. Thành ra đây Phật cứ nói cho mình là thực sự ra cẩn thận cái đề phòng cái con ma này nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là êm ái, nó sẽ tạo cho nó rất là ru ngủ quý vị, nghe không? Bình thường á quý vị chưa tu á thì chính con ma này nó khiến cho quý vị tu, nó khiến quý vị tu vì nó cũng sợ sanh tử luân hồi, nó sợ. Nhưng mà khi quý vị tu rồi đó ha, nó đâm ra nó là sợ mất nó, thành ra lúc đó nó bắt đầu nó tạo nó ru ngủ quý vị, nó tạo thành nó tỉnh cạn, cũng như là nó khiến tấn quý vị tu. Nhưng mà nó liền lý do, nhưng mà tu như vậy là chưa được đâu, rồi tu như vậy là sẽ bị cái này, sẽ bị cái kia, cần phải duy trì cái này cái kia, thì lúc đó bắt đầu nó phá mình. Thầy nó cẩn thận cái đó nha, thầy mà làm, thế mà khi mình vượt qua được nó rồi thì mình làm hoài mà làm cho đúng cách ha, làm là đúng cách nó gọi là chánh, làm không đúng cách nó loại sai hay là tà ha, thì từ từ sẽ thành ha. Mà đúng cách nghĩa là sao? Đúng cách tức là làm đúng cái chữ tứ chánh cần trong cái bàn bảy trợ đạo, thì cái pháp tinh tấn nó gọi là chính cần ha, thì nó là cái pháp trợ trên con đường tu đạo của mình, thì bất cứ cái gì nó cũng là trợ hết trơn. Chẳng hạn như giữ giới thì tính chính tứ chính cần, đây là tứ chính cần trong giới ha, cái những gì thuộc giới ha, chưa phát sanh thì làm cho phát sanh ha, những gì thuộc giới ha, đã phát sanh rồi thì làm tăng trưởng ha, những gì không phải giới ha, chưa phát sanh ha, thì đã phát sanh rồi thì phải diệt nó đi ha, những gì mà không phải giới ha, mà chưa phát sanh thì ngăn chặn không bao giờ cho nó phát sanh. Nếu mà đâu gì tu về giới thì đổi lại tôi chính cần nó thành giới, còn bây giờ cái gì tu thì định ha, ha, thì tứ chính cần nó biến thành định ha, những cái gì mà chướng ngại định ha, mà đã phát sanh thì phải ngăn ngừa ha, còn những cái gì mà chướng ngại định chướng ngại định đã phát sanh thì phải diệt đi. Chẳng hạn như là những tâm tham đối với định là những cái chướng ngại thì phải diệt đi ha, ha, những cái gì mà chướng ngại định ha, mà chưa phát sanh thì phải lại tìm cách không cho nó phát sanh nữa ha. Còn những cái gì ha, mà trợ cho định ha, mà phát sanh thì phải tăng trưởng nó lên. Những cái gì mà trợ định mà chưa phát sanh thì phải tìm cách phát triển cho nó phát sanh ha. Chẳng hạn như trợ định những gì mà trợ định không phát sanh, chẳng hạn như là đề mục, hiểu đề mục cho rõ. Thì bây giờ nếu chẳng hạn như bây giờ mình đề mục mình không rõ thì mình tìm cách là mình tư duy, mình quán tưởng cho nó rõ lên, thí dụ như vậy nha. Nó chưa phát sanh thôi, cho nó phát sanh ha, mà nó đã phát sanh rồi phải tăng trưởng càng ngày càng rõ trong tâm của mình ha. Thì cái đó là thuộc về pháp học. Thế là quý vị học một cái pháp gì á thì cái thứ chính cần nó ứng vào cái pháp đó ha, ứng là thành ra đi ngược cái pháp đó nó gọi là tà tinh tấn, hay mà đi trúng cái pháp đó nó gọi là chánh tinh tấn. Chẳng hạn như mà đi niệm Phật ha, thì chánh tinh tấn nó là cái gì? Ha, tánh tinh tấn chẳng hạn như bây giờ niệm mà cái niệm chưa phát sanh ha, thì làm sao cho cái niệm nó phát sanh ha, mà phát sanh mà cái niệm đây phải hiểu là cái niệm của gì đi theo chiều hướng giảng sanh hay là cái niệm mà đi chiều hướng định. Nếu quý vị làm phát triển cái niệm để mà tập trung để ghi nhớ ha, đi nhớ cái danh hiệu thôi, thì đó là quý vị đi chiều hướng định, cuối cùng quý vị sẽ được an lạc hạnh phúc. Còn cái niệm mà niệm Phật mà chưa phát sanh, quý vị cho thàm phát sanh theo cái niệm mà nhớ tưởng đi giải sanh nha, thì đó là cái niệm phát sanh của bên cái pháp gì giảng sanh nha. Thì tùy mình duy trì tinh tấn cái nào thì cái nhân quả cái đó nó phát sanh ra. Còn cái niệm chưa phát sanh tức là giờ mình phải làm tưởng phát sanh ha. Nếu cái niệm đó là cái niệm mà nhớ tưởng lúc nào trong tâm cũng có nhớ tưởng muốn giảng sanh, muốn được đương vào cái lực của chư Phật mà đi hay mà chưa phát sanh, mình làm cho phát sanh đó, thì cái đó nó gọi là cái niệm của dẫn sanh. Còn cái niệm mà chẳng hạn như chưa nhớ tới danh hiệu Phật, tập cho luôn luôn nhớ danh hiệu Phật để làm cho nó mang sanh, hay mà tập cố cũng chuyện gì, thì cuối cùng đi vào cái phương đứng cái niệm của định, thì mình sẽ đi cuối cùng thì mình sẽ được an lạc giống như phát thiền định. Ha, thì cái cái ác niệm chưa phát sanh, tức là những cái gì mà không dính vào niệm Phật mà tự động lúc đó nó phát sanh trong cái tâm mình, ha, thì đó gọi là ác niệm, mà cái đó là không phải cái ác niệm chưa phát sanh, ha, ác niệm chưa phát sanh đó. Bây giờ chẳng hạn như mình đang niệm gì, bây giờ mình đang niệm Phật, tự nhiên mình nhớ tới niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, tỏ ra niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, ha, thì đối với niệm Quan Thế Âm Bồ Tát á, thì đối với cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó là ác niệm, ha, nó không phải là một chuyên là phá niệm kia của mình, nghe cái đó nó cũng là phá niệm kia của mình, nó chưa phát sanh thì bây giờ phải ngăn ngừa lại không cho phát sanh, thấy không? Ha, còn cái mà cái niệm đã phát sanh rồi thì phải bỏ. Ha, đó là nói hai cái niệm đều là cái niệm vừa hướng về Phật cái tên đó, mà cũng phải chọn lựa như vậy. Hướng gì mà lúc mình đang niệm Phật mà cái niệm phàm nó nổi lên, niệm danh lợi, niệm chồng con, niệm thân, niệm ái dục, niệm đủ thứ niệm hết, thì lập tức là phải, nó gọi là đối với cái pháp niệm Phật thì nó gọi là tà niệm. Mặc dầu trong cái tâm mình vẫn có niệm chứ không phải không, nó vẫn là, nhưng mà thuộc nó chính là tà niệm, thì phải dùng cái tứ chính cần diệt liền lập tức, tức là nó đã phát sanh rồi dứt bỏ liền. À, còn nếu mà nó chưa phát sanh là phải ngăn ngừa, nó tìm một cách ngăn ngừa. À, thì muốn biết cái pháp nào thì phải nghiên cứu kỹ cái pháp đó, là biết con đường là chánh, biết con đường là tà. À, chánh thì tinh tiến phát triển, ha, và tinh tiến làm cho nó phát sanh ra. Ha, còn cái này mà ngược cái pháp của mình đang tu nó gọi là tà, thì tinh tiến chặn nó lại, ha, và tinh tiến dứt trừ nó, nếu nó phát sanh dứt trừ liền. Thì quý vị tu như vậy thì nó gọi là tứ chính cần. Thành ra thực sự là chính cần là ba, nó dính thì trợ đạo trợ pháp, ha, là nương vào nó mà các pháp nó như được tưới cái nước vô hoài, nhưng mà tưới nước đúng nước, bổ đúng cái chất nước để cho nó phát triển, khiến nó phát triển lên. Còn mình mà không có đúng như vậy, mình cứ tu mà mình không biết cách để mà mình phát triển nó lên, ha, thì càng ngày nó đi xen lộn tạp với những cái pháp tạp pháp khác, khiến cho cái pháp mình nó hư. Ừ, đó, thì bởi tính cần nó thành ra cái tà đạo là vậy. Mà sau khi mình đã trợ cho đúng pháp rồi thì cũng như bây giờ nó có một cái lực, ha, nó có cái lực, nó càng ngày nó làm cái pháp mà nó càng ngày càng kiên định, càng vững chắc, ha, càng vững chắc, rồi từ mình nhíp vô, nó vô trong cái pháp nó được. Cái tâm mình bắt đầu mình tu luyện được nó, mình nhiếp vô được. Thành ra thực sự trong các pháp mà tu tập, cái quan trọng nhất đó, ha, là về cái gì, là điều khiển cái ý tưởng, điều khiển cái vọng tưởng, điều khiển cái là luôn luôn mình biết mình đang làm cái gì, nó gọi là tỉnh thức biết các niệm. Thành ra con người nào mà giải đãi mà ngủ nghỉ đó, cái niệm nó quen, nó bị thất niệm đó, nó quên đó. Nha, thành ra cái pháp chính cần trong này á, mình trong này không phải nặng về chính cần, mà trong này nói là bất bị quyện công đức, bất bị là công đức, là công đức không mệt mỏi, không ưa nghỉ mệt, ha, không ưa giải đãi nghỉ mệt. Nha, thành ra nha, mình phải cố để mình vượt qua, và mình vượt qua mình làm hoài mà làm đúng pháp theo tướng chính cần như vậy, siêng năng làm cho đúng. Được tức tánh cần này, chính cần là chánh cần, làm cái thiện pháp nó trợ cho con đường đạo của mình, ha, con đường đạo của mình. Mặc dầu nếu mà thiện pháp đó nó không trợ trong đường đạo của mình cũng không có làm nữa, nó cũng hạn hẹn như bên Phong Nguyên Thủy đi coi cái trợ đạo của nó là tứ diệu đế hay thập nhị nhân duyên. Thành ra đối với những cái pháp gây công đức của về thiên nhân thừa, họ hoàn toàn họ bỏ. Mặc dầu đối với đó là nó là thiện pháp của thế gian, thiện pháp của chư vị Bồ Tát nếu họ phát tâm, thấy không? Nhưng mà đối với bơi nguyên thủy thì đó nó gọi là ác pháp. Bởi vì nếu mà gây thiện pháp đó thì phải sanh tử đọa lạc rồi, để mà hưởng cái thiện pháp đó, để hưởng công đức đó họ không muốn. Thành ra bởi vì phải nắm rõ cái chiều hướng này, ăn thua cái pháp mình đi như thế nào, mà chọn cái sự tinh tấn cho nó trúng, và luôn luôn là biết rằng là cái sự ham mê ngủ nghỉ mệt mỏi của mình đó là hoàn toàn là một sự giả tá trong cái tâm mình, do cái tâm mình không tu luyện mà phát sanh ra. Cái tâm mình có tu luyện cái đó nó không phát sanh được. có tâm người, tâm một người nào mà lúc nào cũng sợ hãi về sinh tử luân hồi á, không lúc nào mà họ dám nghĩ hết á, không lúc nào mà dám đặt lưng xuống nằm ngủ nữa nha. Mình á thì mà cứ rất là sợ sinh tử luân hồi, cứ kìa ha, mà cái gì cũng sợ, hết á, mà để cho con ma ngủ nghỉ này nó làm, mà cuối cùng tới cần mà chết đi rồi buông tay là nó không được cái gì hết á, sinh tử luân hồi tiếp tục nha. Quý vị nên nhớ cẩn thận cái vụ này nha. Còn nếu mình làm hoài á thì cũng như là mài đá riết thì thành kim vậy đó, thấy không? Hồi xưa đó mài kim thành riết đó chứ, mài sắt riết mà thành kim vậy đó. Hồi xưa có những vị tổ á ha, mà họ tu hành mà nó chán nản mà xuống thấy người ta nhiều khi đem đá ra mài thành gương, mà tự nhiên họ giác ngộ lại thấy rằng cục đá bình thường nó lớn cái gì ha, mà nhiều khi mà người ta mà ráng công càng sức người ta mài riết mà nó còn thành ra mặt gương để mà soi được ha, hay là có những sắt lớn cái gì mà họ mài riết thành kim còn được. Còn cái tâm mình á ha, nó là bản chất, nó là Phật tánh ha. Nếu mà mình chịu khó, mình cũng như là mài mình tu luyện thì nó sẽ hữu dụng. Mà con cái là mình chống lại cái đó, mình không hiểu cái đó, hay là mình nuôi dưỡng bản ngã càng ngày càng nặng. Mình nuôi dưỡng từ thân xác, từ tình cảm, từ gia đình, tức là cứ ngày cứ tăng trưởng những cái đó lên, thấy không? Trong khi người ta bỏ cái đó thì mình cứ ngày mình ôm vô mình build up lên, mình tu ngược hết pháp của Phật đi ha. Pháp Phật dạy cái gì á nên sao bỏ, mình lại không xả, mình ôm vô ha. Phật dạy những cái gì nên tinh tấn ha, thì mình lại tinh tấn cái khác ha. Thí dụ như tinh tấn mà tu hành trong cách tất cả nhà các pháp lục độ, hay là các pháp thiền định, thì mình lại tinh tấn cái là ôm ấp những pháp thế gian, thấy không? Pháp về bản ngã, thấy không? Thành ra quý vị tu ngàn đời ngàn kiếp nó cũng giờ thành hết đó, mặc dù rất sợ sinh tử luân hồi, nhưng mà tại vì trong cái vô minh của mình, trong cái nghiệp quả của mình á, tự nhiên nó có sự chấp nhận rất là kỳ cục mà mình phá được. Thế mà đụng chạm cái đó cái tâm mình nó xúc động á, hay mình cứ lo ấn níu giải quyết, mà đụng cái tâm đạo nó khoan từ từ biết rồi con đường này từ từ làm à, nhưng mà cuối cùng là gì, là mình bị thằng cái nghiệp quả, cái thằng bản ngã nó giật dây sau lưng á à, mà cái lỗi đó là tại sao biết không, là mình không đối với pháp, mình không hề tư duy, không hề tư duy đó à, nên mà không thấy được cái hay của nó. Mình cứ nghe lỗ tai rồi mà cứ để đó thôi à, thấy không? Thành ra không bao giờ xài, thành ra cái pháp khi mình đã biết rồi, tư duy cho liễu giải thấu triệt rõ ràng, nó thấm trong tâm, thấm trong máu tủy, lúc đó ngày nào cũng sợ, như ngủ phải nhắm mắt đi rồi đâm sợ hãi, thấy không? Không biết là lúc mà mình chết lúc nào đây, rồi mình ở kia đây, thấy không? Hãy mà nghĩ cái tới cái chuyện phàm là cái tâm mình hoàn toàn sợ hãi, nó không biết là cái phàm này nó còn kéo mình tới bao lâu, thành ra luôn luôn hãy việc gì mình muốn quả hồn mình bỏ. Khi mà nó bỏ rồi rồi đó bắt đầu mới là mới niệm được chánh pháp, nhớ chánh pháp mà tu. Còn cái gì mà không phải đúng cái niệm của chánh pháp á thì nó là tà pháp rồi, bởi vì nó nhớ tà chánh đi qua đạo Phật phân biệt rất là rõ trong giai đoạn đầu. Chừng nào cái gì ngộ được cái trong Phật tánh á thì lúc đó tất cả những gì lưu xuất trong Phật tánh nó đều là chánh hết á. Còn bằng không á là cái tâm, khi mình còn là cái phàm, còn là gọi là phàm tâm á, thì phàm tâm phải chọn lựa đàng hoàng. Một cái nhân quả của chánh, một cái nhân quả của tà nó có rõ ràng minh bạch. Nha, mà muốn mà hành được thì cái nhân quả chánh là do tác ý. Hãy nói nhân quả là do tác ý, do đó cái niệm phải niệm trong chánh pháp. Thì cái tác ý đó là tác ý thành của chánh pháp. Nha, mà tác ý thành của chánh pháp rồi đó, thấy không? Đó thì mới hành mới được. Vậy quý vị cẩn thận. Nha, phải biết cái đó. Nha. Cái quý vị bị, tôi bị và tất cả những người sau này bị là dính vô cái lỗi này. Chứ ai cũng thấy là con đường Phật hay, nhưng mà ai tu thì cũng hẹn hết á. Nghe không? À, nhưng mà cái việc gì mà dính vào cái đạo ngã thì không bao giờ hẹn, là giải quyết ngay lập tức. Thấy không? Chờ ngày mai cũng không được nữa. Nè. Thì cái đó mình phải tâm mình phải rõ ràng minh bạch này, con đường mình đã chọn rồi. Rồi là minh bạch. Thấy không? Ha, hãy mình muốn dứt khoát trong đường này thì hoàn toàn là phải khước từ con đường kia, không thể nào cái tay ôm hai con đường mà rồi mình đòi mình đi tiến được hết trơn á. Và khi đã bắt đầu là cái tâm mình nó dứt khoát rõ ràng rồi đó thì cái tinh tiến này nó lại hỗ trợ, nó mới là hỗ trợ thực sự đó. Thì mình cứ làm hoài, con người giàu đó chậm lục cách nào và con rất mê muội cách nào mà cái đúng chánh pháp mà hành trì hoài thì có ngày cũng phải giác ngộ. Chẳng hạn như Âu Châu ông gì đó, Châu Phạm Bà Đà Già đó, Mạc Đà Già đó, thì ông bà đó cũng vậy, nghĩa là ngu hành, nghĩa là công đức nó học một bài kệ không thuộc đó, mà cứ tinh tấn hành trì niệm một câu, niệm hoài rồi rốt cuộc cuối cùng thôi vẫn thành A-la-hán. Nè, con đường đã đúng rồi, cái tâm đã quyết định xả bỏ hết rồi, thì lúc đó cái tâm mình nó dính với đạo nó càng tha thiết chừng nào, thì từ từ các tất cả những cái phiền não, những cái nghiệp chướng, những cái bản ngã, nhờ công đức tu hành chánh tinh tiến này, tức là cái tâm sẵn sàng xả bỏ ác pháp và cái tâm luôn luôn dính vào thiện pháp, thì từ từ nó phá được cái đó. Trong ngày nó cũng nói là thí như dòng nước nhỏ chảy mãi thì tắc đá nó phải mòn, phải xuyên qua đá. Nếu người tu hành tâm thường lời biến bỏ phế, thường thường cái tâm lời biến lời phế, thành ra thường thường mấy ông tổ cũng dạy như bây giờ thành không tu thì thôi ha, tu chẳng hạn như bữa nay tu một tiếng ha, thì công phu đó làm sao cả đời mình tối thiểu thì không bao giờ xuống lại còn 4, 5, 9 phút hết rồi ha. Và chẳng hạn như có thể là làm một tuần sau mình thấy mình được khá thì phát nguyện lên 1.5 tiếng, thì mình đã phát nguyện lên 1.5 tiếng rồi đó, thì không cả đời đến thì mình nhắm mắt rồi nó không bao giờ nó xuống lại, thành ra 1 tiếng 29 phút hết rồi. Và tu hoài ngay đất bệnh cũng tu nữa, không có những con ma nó mới kia, chỉ có cái con ma pháp đó, nó mới diệt qua được. Dạ.
Quá trình này con hỏi thầy chút xíu nha thầy.
Dạ. Nên thì quyết tâm như vậy đó thì cuối cùng nó mới tu thành. Bỏ đảm là tương đương quyết tâm của gì, bỏ đảm không có ai quyết tâm trường kỳ đâu. Tại tâm người ta thường thường là ưa cái hưởng dục, ưa hưởng những cái khác, tâm nó chạy nhảy ha, thành ra ráng thì mình ráng để vượt qua. Cái gì vượt qua được rồi đó thì con đạo đường đạo gì mới thành. Còn cái gì mà cứ để lên tới giai đoạn đó rồi mình đánh ngã gục rồi mình làm lại thì cũng như cái gì học lên cái hạn như bắt đầu lên tới tú tài rồi cái gì là lại bỏ tú tài nhảy trở lại học đệ tam gì đó, rồi học tới học lưu hoài không bao giờ cái gì lên đại học được ha, thì phải ráng, đừng bao giờ bỏ phế, đừng bỏ phế. Chẳng hạn như bây giờ ngày mình niệm Phật, chẳng hạn như mình niệm như 1.000 10 chuỗi ha, thì đương nhiên ha, là phải 10 chuỗi làm cái cơ sở chánh ha, niệm liên tục ha, không bao giờ mà bỏ 10 chuỗi. Cũng như ngày Quán Khâm vậy đó ha, ngày Quán Khâm mà tới già vẫn là luôn, như là còn càng ngày càng tinh tiến, mặc dù là ngày già rồi, thấy không? Ha, và cuộc đời ngày sau càng lúc già mà nhiều khi ngày gần như là ngày không ngủ luôn, ngày tăng tiếng còn nhiều hơn là kia. Còn mình á, già mình làm ít lợi ha, làm nhiều sợ cơ thể nó mệt, sợ cái người ta có những cái sợ mà sanh tử không bao giờ sợ, ha, không? Ha, trong biết cái thân mình nó tạo cho mình biết bao nhiêu nghiệp mà luôn luôn là cứ bảo dưỡng cho nó, bằng duy trì cho nó ha, trong khi làm cái đạo là nó giải mình biết bao nhiêu nghiệp ha, mà lại không có lo. Thành đó gì cẩn thận ha, thật là trước khi chết mà có nhắn lại cái này cái mình là tại vì biết cái lỗi của mình mà sẽ bị thua cuộc là tại vì anh này đây nè ha, thành là cái do cái tánh mà lười biếng bỏ phế mệt mỏi của mình ha, thành ra cái này nó là khác nào đánh lửa chưa cháy đã ngừng ha, dầu muốn có lửa vẫn không có được ha. Thế mà cái gì mà mình tu á, chẳng hạn như cái bây giờ mình tu hoài tại sao nó không đắt, thấy không? Thực sự đắt á ha, là đắt trong một cái giai đoạn nào đó, trong một sắc na thôi ha. Chẳng hạn như mình đổ nước hoài tại sao nó không đầy, nó có lên á nhưng mà nó chưa tràn được là tại vì nó chưa đầy. Giờ mình muốn thấy một cái giọt nước tràn ra thì ít nhất có một giọt nước cuối cùng ha, thì nó mới đầy cái hồ thì mới thấy nước cái tướng nó tràn. Thành ra như vậy nhiều khi tu hoài tâm ba nó, cái tâm mình á, bắt đầu nó đặt câu hỏi, nó là cái pháp này tập rồi đem cho mình chán nản là tu không có tới đâu hết trơn, tại sao tu hoài nó không thấy cái gì. Nhưng quý vị biết rằng là nó đang đầy, nó đang cái khuynh hướng giống như nước nó đầy tràn, thành nó chưa hiện cái tướng tràn, nó chưa hiện cái tướng nước ở ngoài, thấy không? Nhưng mà nó đang có một tình trạng là nếu quý vị mình cứ chất chứa tích tụ pháp môn, chất chứa tích tụ công đức ha, chất chứa tích tụ các pháp sám hối vô cho nó viên mãn từ từ thì tới một phút nào nó chỉ một sát na thôi ha, hay là một cái giây, một tích tắc thôi là tự nhiên quý vị hừng ra cái gì ngộ được liền, hay là cái gì chứng được liền cái đó, thì cái chứng được liền cái đó đó nó bỏ rằng biết bao nhiêu công lao tu tập của mình, chứ không phải là tự nhiên nó có. Thấy không? Thành ra mình cứ ngồi mình mong chờ là tôi nói tôi muốn tu cái là muốn chứng liền, cái chuyện nó không có, không bao giờ có. Một đứa con nít mới đẻ ra mà tự nhiên nó muốn đi nói liền, cái chuyện nó không có. Thấy không? Đương nhiên là nó phải học rồi, nó bao nhiêu đến 5-7 tuổi nó nói được 3 tiếng 5-3 tiếng, rồi từ 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 tới giai đoạn nào nó mới nói thành thục. Thấy không? Chứ hàng như một người muốn nấu cơm giỏi liền mới phải trong phút chốc mà tự nhiên nấu được giỏi liền. Thấy không? Từ phải là nấu dở rồi bị chửi lên chửi xuống này kia tùm lum, rồi bị phê bình đúng chứng, rồi sửa tới sửa lui, rồi từ 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 nó mới thành. Thì trong cái giai đoạn đó mình chưa được gì hết trơn á, là gọi là cái pháp đó chưa có gì hết đó. Nó chưa người mình đâm ra mình chán nản rồi nói là mình ngu dốt gì, nhưng mà nó không biết rằng nó cũng như là nó đang tích chứa trong người mình, nó bị ấp đến một giai đoạn nào nó đầy tràn đầy đàn viên mãn thì lúc đó cái pháp nó thành. Thiền định cũng vậy ha, thiền định là khi gì tu hoài không có nhập định được, nhưng mà cái pháp định nó nhân chủng nó đang phát triển chứ không phải nó không có gì ha, tới một giai đoạn nào nó phát triển đầy đủ rồi mới nhập định được. Mà cái giai đoạn mà phát triển đầy đủ nhập định được là chỉ trong một tích tắc, vì nó đầy rồi, nước như là đầy hồ rồi, nó đầy rồi nha. Bây giờ làm được ác chưa xảy ra những cái gì, những cái quả ác liền, không phải là cái ác nó chưa tới, nhưng mà nó đã chứa ở trong kia, nhưng mà nó chứa mới lên cái hồ thôi, thành nên bởi vì chưa thấy cái ác nó rỉ ra ngoài. Nhưng mà tiếp tục cái gì làm hoài khi nào chẳng hạn như cái bát nó đầy tràn trong cái tâm của vị rồi thì tự nhiên nó lít ra ngoài, lúc đó thì quý vị thấy là cái nước ác nó cũng như là cái nước đầy hồ nó tràn ra ngoài, nó thấy liền nha. Thành ra cái gì đây mình đang tu hành thiện pháp ngay như lễ Phật hay là cúng dường chưa thấy gì hết vẫn tiếp tục làm, hay là tiếp tục làm khi mà cái nước đó nó cái nước cúng dường nó đầy tự nhiên có gì chứng đạo ha, hay là nước lễ Phật nó đầy tự nhiên trong cái lễ Phật đó mới thấy thập được thâm phương chư Phật, thân cận được ngay chư Phật. Cái lễ Phật là dùng cách để thân cận chư Phật, cái cúng dường là một cách để gây tạo công đức và thân cận chư Phật. Thành là ngay cái lúc nó đầy đủ tự nhiên là bây giờ mình vừa lễ xuống thấy chư Phật đang hiện trước mặt nha. Thành ra không có gì nó không vô bổ hết trơn á. Thiền định cũng vậy, sám hối cũng vậy, sám hối mà sám hối khi mà đầy đủ rồi tự nhiên những điềm lành nó hiện ra trước mặt liền. Còn cái gì mà chưa đầy đủ, cái nước đầy đủ nó cũng như là chứ hồi không bao giờ thấy một cái điềm nào đó. Nhiều khi cái gì sám hối mấy chục năm chưa thấy nữa, nhưng mà nó chỉ thấy trong một tích tắc cái gì sẽ thấy được cái điềm rồi ánh sáng hiện ra là cái thân nó hoàn toàn trong veo như là pha lê gì đại khái thí dụ vậy, lẫn điềm rõ ràng là nghiệp chướng trong thân là tiêu trừ. Thành ra cái cách này là do tinh tiến mà phát sanh, tất cả công đức do tinh tiến nó tích tụ lại. Bởi vì con người ta không thể nào một phút một chốc mà tự nhiên thành tựu đạo quả, hay là thành tựu cái sự học, hay là thành tựu thiền định, hay thành tựu trí tuệ, hay là thành tựu tất cả những cái thiện pháp, đều do là sự gia công tinh tấn hành trì mãi mãi, nó chứa hoài lớn lúc nào nó có thế lực tự nhiên nó phát hiện ra ngoài. Thành ra mình phải biết cái này để mình đừng có bao giờ bị cái thằng bản ngã nó gạt lừa, nó làm cho mình chán nản bỏ cuộc thì kể như làm lại từ đầu ha. Chẳng hạn như hồi xưa ha, mấy tổ cũng vậy, chẳng hạn như mình niệm Phật 10 năm ha, mà bỏ 3 ngày là kể như mình niệm lại từ đầu, công phu 10 năm của mình mất ha. Mình nếu mà bỏ 3 ngày thôi nha, là kể như là phàm nó chiếm hết rồi, cái tâm phàm nó lôi kéo bao nhiêu nghiệp vô nó chiếm hết, hay là cái nước niệm Phật của mình trong nó đã pha bởi những nước khác vô rồi, cái nước nó gọi là nước bị nước dơ quế rồi, nước dơ quế đó chẳng như là bây giờ mình có xài không được nữa thì kể như phải niệm lại từ đầu à, niệm chẳng hạn như bây giờ được 11-12 năm nhưng đặt nước đào quả rồi nghỉ được 3 ngày thì kể như là cái tâm phàm nó pha những cái tạp pháp vô trong cái pháp của mình, thì kể như bây giờ nếu mình cứ tiếp tục niệm cái pháp nó cũng hư. Thành ra kể như bỏ phải niệm từ đầu. Hồi xưa mấy ông tổ không khó vậy đó, để ông nói rằng là cái gì nó phải tinh tiến không có bao giờ mà kìa, thì muốn thành tựu phải vậy. Tổ giảng cần tất không lười, tần tức là chăm chỉ thì tức là không có lười biếng, tinh chắc chẳng tạp, tiến tất không lùi, nên thánh quả của tam thừa đạt được không khó. Giờ có cái tinh chứ không phải là tạp pháp ha, mà luôn luôn là tiến vào trong chánh pháp thôi, nên quả thánh của tam thừa mà đạt được cũng không khó nữa. Chẳng giống ngoại đạo khổ hạnh vô ích, cái khổ hạnh này nó cũng là có sự tiến cũng là cần, nhưng mà cái tinh của nó chẳng có, hay nó thuộc về tà pháp, nên nên mặc dầu có tiếng có cần nhưng mà nó vô ích. Dùng ví dụ nước chảy xuyên đá để chỉ cho sự dụng công không ngừng, đánh lửa ngưng hoài là dụ cho cái họa giải đãi thất niệm nè, thì phải hiểu cái đó, điều đó như vậy. Bây giờ quý vị học qua cái phần thứ năm, bất vọng niệm công đức, bất vọng niệm công đức, bất vọng niệm công đức ha, là công đức này là công đức của những người muốn đạt được thánh quả phải là tu tập ha. Công đức không mất niệm trong cuộc đời mình, nói nãy trong cái phần này Tinh Tấn đã nói rồi, mình có cái niệm mình thường thường mình ưa nhớ, mình tỉnh thức, cái niệm này dùng để tạo thành một cái sự tỉnh thức trong tâm ha, chỉ cái tâm mình quên thì mình mới phóng qua cái niệm khác ha, mình quên cái niệm cũ của mình phóng qua cái niệm khác thì nó gọi là vọng niệm. Cái niệm này có nghĩa là chứng tỏ là một sự tỉnh thức hay là một sự kiên cố trong cái tâm của mình, hướng về một cái gì ha, khiến nó làm hoài, nó không có bỏ, nó không có thất, nó không có quên, nó không có vong ha. Còn nếu mình còn thất, còn quên, còn vong thì luôn luôn phải tập cái niệm. Niệm tức là một danh từ còn gọi là tỉnh thức, tức là thường nhớ tưởng đến cái pháp đó mà thời gian mà muốn nhớ tưởng đến cái pháp đó thì đương nhiên là mình phải luôn luôn, con người mình phải sáng suốt con người mình phải quán sát được cái tâm của mình tức là thường niệm tâm của mình thường niệm trong tâm của mình để mình biết rằng là mình đang làm cái tâm mình đang làm cái gì để mình bỏ để mình làm cái kia. Đó, thành ra cái công đức này là công đức mà nó cực kỳ quan trọng, bởi vì đối với tất cả những cái pháp trợ đạo, niệm đứng đầu, Tinh Tấn nó là cái phụ trợ thôi, nhưng mà cái quan trọng nhất để thành tựu về tất cả đạo pháp là thằng niệm. Bởi vì tu học là tu tâm nhưng mà cái niệm này quý vị giữ được cái chánh niệm, quý vị giữ được niệm hay không là do cái thằng tỉnh thức, mà do cái bất vọng niệm này nếu mà để lúc nào cái tâm mình mà cái thằng vọng niệm này nó phát sanh á, là do cái tướng ngũ nghĩ mình phát sanh cái tướng ngũ nghĩ là một cái tướng làm cho con người nó quên, tại vì ngủ người ta đang hôn mê, thành ra thường thường mấy tổ mà muốn tránh được thường tổ ít dám ngủ, ít ngủ ngủ là tập cho cái thằng niệm mình nó quên, tại vì cái tướng mà ngủ là không có nhớ thành ra luôn luôn mình ngủ theo nghĩa là càng ít càng tốt nha. Tại bởi vì ngủ nó trợ cho cái vấn đề mà vọng niệm, bởi vì phải cẩn thận. Phật dạy này các tỳ kheo, cầu thiện tri thức, cầu người hỗ trợ không bằng mất niệm. Thực sự trong cái giai trợ giúp đầu tiên cho những người phát tâm cầu đạo hay và trưởng dưỡng cái tâm đạo người ta là những thiện tri thức. Mình không biết đạo